Nghĩa là người thí chủ đó, thí chủ có thiết trai, tuy chẳng phải là pháp hội, cũng chớ có mất uy nghi và phép tắc, không có được xuống nơi nhà bếp mà ngồi ăn, không có được ngồi xen vào nơi bàn rượu, không có được ở trong nhà trống hoặc là chỗ có ngăn che, cùng với người nam, cùng nói, cùng ngồi, cùng ngồi, cùng nói. Không có được thơ từ qua lại, và giả bộ mượn các thứ vật. Không có được đưa lễ vật bắt chước người cư sĩ qua lại. Không có được kết bái với họ, hoặc là kết bái cư sĩ, làm cha, mẹ, chị, em, anh em. Không có được lo việc nhà, lo việc nhà của họ. Không có được nói lỗi ở trong chúng. Nếu mà đến nhà thế tục thăm người thân thì trước phải vào ở trong từ đường lễ Phật, hoặc là lễ ở trong nhà từ đường, trước bậc thánh đứng trang nghiêm hỏi thăm, kế đến mới hỏi thăm cha mẹ, bà con quyến thuộc, vân vân, tất cả đều hỏi thăm. Không có được hướng đến cha mẹ nói rằng pháp của thầy nghiêm, xuất gia khó, vắng vẻ, đạm bạc, gian khổ. Nếu gian khổ và các cái việc thối lui, nên vì họ mà nói pháp, khiến cho họ sanh niềm tin và tăng trưởng phước điền. Hồi nãy chỗ này huynh nào dịch sao đó ha? Đây là tăng trưởng niềm tin, hoặc là sanh niềm tin và tăng trưởng phước điền. Không có được cùng với trẻ nhỏ, người thân, vân vân, ngồi lâu, đứng lâu, hoặc là nói những cái chuyện, hoặc là cùng nói và cười giỡn. Không có được cùng với u bà di xem hình thể rồi cười. Không có được một mình đến sau nhà. Không có được phạm lỗi đi đêm. Nếu mà trời chiều phải ở lại đêm, nên ở một mình, nên nằm một giường, nên một mình đó ha, hoặc là nên riêng nằm một giường, ngồi nhiều nằm ít, nhất tâm niệm Phật, việc xong liền về, không có được lưu luyến. Nội có oai nghi này không á, là phải tập từ lúc mới vào chùa dứt bỏ hết những cái việc thế tục. Chứ mà mới vào chùa về nhà mà dính mắt là thôi, không biết tới chừng mà vài năm nữa thích ở nhà hơn ở chùa. Giờ chúng ta bắt đầu học tiếp oai nghi đến nhà cư sĩ. Vừa rồi đã học qua những cái oai nghi khi đến nhà cư sĩ, phải ngồi những cái chỗ đáng ngồi vân vân rồi. Thì bây giờ bắt đầu đến khi mà cái người chủ nhà đó họ dọn cơm, nghĩa là mình đi đến buổi trưa họ dọn cơm họ đãi mình ăn. Cho nên ở đây mình nói tuy chẳng phải là pháp hội, tuy phi là tuy chẳng phải là pháp hội. Thì khi mà chúng ta đến nhà cư sĩ, họ chỉ dọn một cái bữa ăn một cách rất là bình thường, họ không có phải là trai tăng mà họ cũng chẳng phải là một cái lễ lược gì hết, ăn bình thường, thì tuy chẳng phải pháp hội nhưng mà mình cũng chớ có mất oai nghi và phép tắc. Lại ngồi trước bàn ăn cái bấy giờ cái là rồi bưng cái chén cơm lua ăn góc ăn, không có chuyện đó. Người tu sĩ chúng ta không có chuyện đó. Các huynh đệ tập một cái thói quen như thế này: chúng ta đi đến bất cứ nơi nào, bữa ăn trưa, bữa ăn sáng, trừ cái bữa ăn chiều, chiều là mình ăn với tính cách là âm thầm ăn để mà như uống thuốc có thể miễn. Nhưng mà buổi sáng với buổi trưa dù là đi vô trong tiệm cũng vậy. Bởi vì có một lần đó tôi đi với một cái cô đó cô ở nước ngoài, tôi đi vô thì dường như là tự vì từ Viên Chiếu về Sài Gòn đói bụng quá, rồi cô dắt vô trong cái tiệm giác đức người ta ở nước ngoài, người ta về ta còn rành hơn tôi ở Viên Chiếu nữa, dắt vô giác đức ăn, kêu đồ ăn thấy cũng ngon lắm, tô canh chua, rồi cái gì đó, cái gì kho tộ đó không biết nữa, dọn lên một mâm. Tôi đói quá, tôi định bới ăn, tôi thấy cổ Tam đề ngủ quá, tôi giật mình. Cái cổ mới nói là tụi em ở nước ngoài á, nhiều khi đi làm sống như vậy nó quen, nên khi mà tôi thấy như vậy thì thấy thật là một cái điều hay. Chính mình là một người cư tu sĩ mà mình thấy bạn mình Tam đề ngũ quán ở trong tiệm không chút hổ thẹn, là bởi vì sao? Cái chuyện dĩ nhiên khi mình ăn đoàn ác tu thiện độ sinh, hoặc là năm điều quán tưởng đó, thì một cái đã gắn liền của chúng ta trước khi mình thọ thực bát cơm này. Nội cái câu là thức ăn này vì thành đạo nghiệp nên thọ thức ăn này, chỉ câu đó thôi, mình nhớ nó vẫn thúc liễm thân tâm cho mình. Do đó chúng ta nên có một cái thói quen, ví dụ các bà cô mà về nhà cũng vậy nữa, con cái nó dọn cơm ra mình cũng nên tam đề ngũ quán. Cái hình ảnh đó có thể nhắc nhở cho các con của mình, và đó là một cái hình ảnh đẹp chúng ta nên mà thực hiện, đừng có bỏ qua. Có thực hiện như vậy mới nói đúng là chớ có mất lễ nghi và phép tắc. Ăn phải đàng hoàng, thì cái oai nghi ăn là đã học rồi, chứ không phải bữa nào mà ngồi ăn quả đường có thầy thì thôi ngồi miệng nhai không hở môi, không có ra tiếng. Mà lỡ mà không có ai hết là thôi húp sụp 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 sụp, và thôi thiếu điều nghĩa là tú ở đằng xa vẫn nghe được. Nên nhiều vị làm biến ăn qua đường, cứ trốn cứ bỏ qua đường đặng mà ăn sâu cho nó thoải mái, có không? Qua đường mà cứ vắng vậy đó là không nên nha. Không có được xuống đến táo hạ tòa, có nghĩa là xuống ở dưới bếp đó mà ngồi ăn. Là mình đến nhà cư sĩ trừ khi nào cái nơi dọn đó ở dưới bếp là cái bàn ăn của người ta, người ta dọn ra đó và người ta nói thưa sư nhà con không có chỗ, sư ngồi tạm nơi đây thì được. Chứ không thôi người ta dọn ở trên bàn đó thôi, thôi đừng ăn đi nó chi cho mất công, mình ăn đỡ dưới bếp cũng được, mà trong khi nhà người ta thì không hề ăn dưới bếp. Mình như vậy là không có một chút xíu nào con dòng họ thích hết trơn. Ở chùa mà những khi chúng ta mà làm những cái việc mà về trễ, mình ăn sau còn ăn ở trên bàn đàng hoàng, hà huống là mình về đến nhà cư sĩ mình làm mất cái phẩm chất của người xuất gia của chúng ta. Nhưng mà đôi khi chúng ta lại hơi quá, người ta dọn đó, trời ơi dọn mà dọn như này làm sao mà ngồi ăn, người tu ai mà dọn dưới bếp. Cũng phải vậy, mình phải biết rằng là nơi đó người ta dọn là bởi vì nhà người ta không có chỗ, hoặc là ở dưới nhà bếp bởi vì có những cái nhà người ta cất cái bàn ăn của họ ngay trong bếp luôn, và nó rất là khang trang chứ nó không có lụp sụp giống như ngày xưa. Thời xưa mà cái bếp rồi thôi chỉ có vô nấu rồi đi ra, khói bụi mịt mù, chứ không phải giờ mà nấu một cái bếp mình nó sang trọng, nào là ga, nào là tủ lạnh, rồi nhiều khi ta còn chưng bông chưng đồ trong bếp, thì người ta có dọn bữa ăn như vậy thì mình không phải là vì ở nơi đó mà quên đi tam đề ngũ quán thì cũng chớ. À, nhớ vậy chứ thôi mà không có giảng kỹ cái tới nhà ta dọn dưới bếp đó chứ. À, trong oai nghi vậy không được, có xuống bếp ngồi ăn rồi còn diễn chứng à. Ở trang nào hàng thứ mấy chính sư thường ẩn vậy là nó chết sư ẩn luôn. Không có được ngồi xen vào bàn rượu. Đó, có nghĩa là về nhà rồi anh em bắt đầu uống bia uống rượu, mình cũng ra mình ngồi thì không được. À, tôi nghe đồn có nhiều tu sĩ bên tăng rồi thôi không nói ha, ni mình cũng uống bia, là bởi vì kêu là người ta dọn gì uống đó, đâu được. Ta dọn kệ người ta, chứ mình không muốn nói vậy. Giờ bữa ăn người ta dọn toàn những cái thứ mà bình thường mình không ăn, chẳng lẽ mình ăn được sao? Do đó mình không có nên tập những cái thói quen dễ vui, trừ khi nào mình là Bồ Tát hóa thân. Đó như Tế Thiên Hòa Thượng, các anh em thấy không? Ổng là chỉ là ngồi ở trong những cái quán rượu, quán đồ, ổng đi về chùa cái là người ta gánh không biết bao nhiêu là gánh cá tới, là bởi vì ổng quen toàn với là cái dân chài không à. Gánh cá tới rồi cái ông thầy ổng la, tụi bay răng chi mà lạ rứa, tao đây ăn có một con cái chùa đâu có ăn đâu. À, ổng xách một con một, ổng mang lên trên bàn quả đường, ổng ăn ai cũng bịt mũi, chê tanh, ổng ăn tự nhiên. Đó là trừ những vị người ta là hóa thân Bồ Tát. Cho nên những cái hành động như vậy thì cái vị trụ trì ở đó biết. Còn những cái vị chúng nhiều khi không biết, nói lời ra lời vô. Nên đó là những cái kinh nghiệm mà các anh để thấy rằng là những cái vị mà lớn mà người ta đi lâu rồi, ta về người ta có những cái hành tung lạ lạ, mình đừng có buông những cái lời mà chê bai. Lỡ người ta Bồ Tát hóa hiện mình không biết, mình nói xúc phạm. Nhưng mà mình thì không nên bắt chước những cái hành động đó. Đừng có nghe học cái này xong rồi cái mình, tôi nghĩ bên ni mình á thì bên tăng á thì hay dễ vui. Nhiều khi nói chứ nơi nào mà không là đạo tràng, rồi đi vô karaoke, rồi đi vô uống bia uống biết gì đó. Học trò với ni nó cũng dạng lắm, nó cũng đi vô karaoke nữa đó. Học trò ni sinh, ni sinh nó cũng dạng vậy đó. Do đó nhiều khi bị thế gian hóa này nào không hay. Mà thế gian hóa như vậy là các vấn đề biết nguyên nhân vì sao không? Nguyên nhân á, bởi vì nếu mà nói với các huynh đệ, ngày xưa thí dụ tôi còn nhỏ tôi ở chùa tôi cũng đi học vậy, cũng đi học trường đời chứ đâu có phải là thời này mới đi học trường đời đâu. Nhưng mà không có luôn tuồng như cái thời bây giờ. Ví dụ như giờ cả trường ngày xưa tôi ở Nha Trang á, cả trường là người ta bỏ dài trắng. Tụi tôi là người tu một trường như vậy là chỉ chừng 4 người tu thôi, thì là bằng áo dài lam nổi bật cả trường. Mà chính cái màu lam đó làm cho mình có một cái gì mình mà thật là còn nhỏ, 13-14 tuổi đâu có lớn đâu, mà tự mình ý thức được cái chiếc áo của mình rồi. Mỗi khi mà ra chơi là tôi không bao giờ tôi ra ngồi yên ở trên bàn, ngồi ngay tại chỗ của mình. Học trò nó giỡn nó rồi cũng không chơi, tự động thôi à, mà tuổi đó còn nhỏ. Mà giờ tôi thấy ni sinh mà nó đi học xong rồi cái bổ túc của nó yếu, cho đi học thêm chú nó quậy quậy thấu trời thiên luôn. Rồi nhiều khi nó còn nói chứ, nếu mà không như vậy là không phải học trò sư ơi. Nên tôi nghĩ là đó là cái biến thái của những vị mà cái thời hôm nay. Và chính như vậy mà chúng ta tu nhiều, nhưng rồi cái lượng nó không có bao nhiêu. Bây giờ đã kịp thời ngăn chặn, kịp thời biết những cái điều đó không nên, khép lại thì chúng ta nên khép lại. Thà là mình ở chùa ngày nào mình trọn vẹn ngày đó thì mình sẽ tạo thêm phước. Mình ở chùa mà mình thiếu đi những cái cung cách, những cái oai nghi thì mình tạo thêm cái tội. Phải nhớ như vậy đó. Giờ mà học tới mấy này là học bên ni sinh là dính hết. Còn tôi hy vọng thiền viện chắc không đến nỗi nào.